Kính mời đại chúng chắp tay niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể đại chúng, ngày hôm nay nghe pháp lần này là lần thứ 5. Quý vị chắc mệt dữ ha. Thật sự mà nói là phải khâm phục. Thường thì những cái khóa tu á, chư tôn đức giảng mỗi ngày nhiều lắm là cũng khoảng 4 thời thôi, là nó nghe tới bây giờ là bão hòa rồi, tức là nghe không vô nữa. Dạ, và nghe tới bây giờ nếu mà cái thời điểm lúc này là cái lúc mà buồn chán nhất, với lại là cái giờ mà lúc khoảng 2 giờ trưa đó, cái lúc mà ăn cơm xong rồi ngủ một chút xíu nhưng mà nó chưa có đã giấc á, thì nghe mà nói dông nói dài, nói tới nói lui mà nói em đều đều như vậy đó, phải nói là buồn ngủ dễ sợ lắm. Và có những vị ấy thì bình thường nằm ngủ không được, nhưng mà khi nghe pháp thì lại là ngủ rất là ngon. Và chứng tỏ là nếu mà nó không có lợi ích về phương diện tâm linh hành trì thì nó cũng có lợi ích về sức khỏe, phải không? Để cho mình có được một giấc ngủ. Nhưng mà xin thưa đại chúng, tiếp tục cái đề tài là Phật giáo và tuổi trẻ, nhưng mà cụ thể hóa trong cái cuộc sống của chúng ta. Tuổi trẻ thì có nhiều thứ lắm, công danh, sự nghiệp, tình yêu, tiền tài, danh vọng, địa vị, chức tước, vân vân và vân vân. Nhưng mà rồi người con của Phật sống như thế nào đây, trong những cái bộn bề của cuộc sống mà bắt buộc mình phải đứng vào, mình không thể xa lánh được. Tại vì chưa phải là người xuất gia mà, cho nên là người Phật tử đó, tuổi trẻ đó cần phải có tình yêu. Và tình yêu như thế nào cho đúng với lại lời của Phật dạy, đó là đề tài ngày hôm nay, phải không? Thì kính thưa đại chúng, nói về kinh nghiệm trải đời thì chắc không ai bằng quý vị. Nhưng mà rồi chúng ta sẽ coi Phật dạy chúng ta yêu như thế nào cho đúng. Tại vì cái bữa giảng trước có những vị than thở hỏi những câu về tình yêu, thì chúng tôi biết được rằng có cảm mới có ứng, có nghĩa là chúng ta có thắc mắc, có quan tâm, có đòi hỏi thì mới có lời đáp trả. Còn nếu như chúng ta cứ im lặng, nói sao nghe vậy, nói bậy nghe theo, thì chúng ta không có cái sự cởi mở cho bản thân mình. Xin thưa với đại chúng là tình yêu, yêu là gì ha? Yêu là chết trong lòng một ít chứ không phải một đống. Vì mấy khi yêu mà đã được yêu nhiều lắm. Nhưng mà xin thưa đại chúng là từ của nhà Phật sử dụng đó là khát ái. Khát ái, khát là khát tê đó, khát tờ đó, là khát, là khát khao đó. Giống như khát nước á. Ái tức là ham muốn, là tham muốn, là dục. Thì nói cho đủ đó là nhà Phật gọi là khát ái. Mà khát ái đó thì không chỉ nói về tình yêu nam nữ, trai gái không đâu. Mà cái khát ái đó là chúng ta bao gồm hết mọi thứ. Chúng ta yêu sắc đẹp, chúng ta yêu mùi hương, chúng ta yêu cảm xúc, tức là sự xúc chạm. Chúng ta yêu về sắc đẹp, nhìn là thích, tức là nhiều thứ lắm, rồi tiền tài, danh vọng, địa vị, chức tước, vân vân và vân vân, tất cả nó nằm chung trong cái khát ái. Và Phật giáo nói là sanh tử căn bổn dục vi đệ nhất, như chúng ta nghe rất là quen, sanh tử căn bản hay là căn bổn, bản bổn đều là một hết. Dục vi đệ nhất có nghĩa là nguồn gốc của sinh tử là từ nơi lòng tham dục mà ra. Thì cái tham dục đó là một cái bao quát lớn hơn, để rồi mình chỉ chung cho cái tình yêu nó nhỏ bé, nó còn gói gọn ở trong đó. Sự thật đó thì tuổi trẻ nào cũng có tình yêu cả. Chú có không? Hồi còn nhỏ đi học phổ thông đó, ở chùa thì phải mang áo dài đi học, áo dài nhưng mà áo dài lam, áo Nhật Bình lam đi học đó. Thì mấy cô nàng ngồi ở phía sau, mà mỗi lần cái tà áo của mình rớt xuống dưới á, thì cổ lại lén lén lấy cái tà áo của mình lên và vẽ hình trái tim trên đó. Nhưng mà nghiệt có một nỗi đó là chùa chỉ có mỗi một cái áo thôi, một năm mới may được cho một cái áo dài và hai bộ đồ. Mỗi một năm như vậy, cứ sau cái mùa lễ dân y đó, Vu Lan, làm lễ dân y thì quý thầy ở trong chùa, quý chú ở trong chùa được hai bộ đồ và một cái áo dài. Thì cái áo dài đó có thể là áo tràng để lễ Phật, để công phu sớm chiều, hay là cái áo Nhật Bình để mà đi ra ngoài đường. Bước ra khỏi cái cổng chùa là đã bận cái áo dài lam vô rồi. Còn bận cái áo dài đà đó, như quý thầy bận á, nhưng mà không phải là thông y có nghĩa là nó chéo qua đó, không phải là gài nút bên nách. Bận cái áo thông y là phải lên tỳ kheo 5 năm rồi mới được bận. Còn ở bên này thì chúng ta thấy rất là thoải mái, vừa hôm trước hôm sau là được bận rồi. Ngay cả khi cư sĩ của mình cũng bận luôn, nhưng mà mình không biết được cái giá trị của nó. Thì đó, mỗi một năm được có một cái thôi. Nếu mà bị vẽ viết lên trên đó thì giặt đâu có ra. Chính vì vậy mà rất là sợ lúc nào cũng lò cái tay mình xuống kéo cái vạt áo của mình lên. Thì từ những ánh mắt, những nụ cười của cái tuổi thơ ai cũng thích hết. Ấy vậy mà rồi đại chúng biết, cái lứa tuổi của mình ở trong chùa lúc đó 40-50 người ngang hàng với nhau, mà bây giờ đếm trên đầu ngón tay còn lại vài ba người thôi. Cuộc đời này không nói trước được. Như Hòa Thượng nói, khi nào mà chúng ta nằm trong hòm đóng 4 cái đinh rồi, lúc đó mới nói chuyện, lúc đó mới chắc được. Còn trên cái đoạn đường mình đi này 20-30 năm, 40-50 năm, không có chắc cái tiếng nào hết. Đó là tại vì do nghiệp lực và do cái cuộc đời nó đưa đẩy chúng ta gặp cái duyên này, gặp cái duyên kia, gặp cái duyên nọ, mà mình không thể trách nhau được. Và mình cũng trong đời này thì đâu phải tu mới thành Phật, phải không? Và nếu như người ta không còn duyên với chiếc áo, người ta không còn duyên với đời sống của tu sĩ, thì trở về đời để hộ pháp. Và như chúng tôi nói, chúng ta hiểu như thế nào về đời sống của gia đình, Phật dạy như thế nào về bổn phận của người vợ đối với chồng, bổn phận của người chồng đối với vợ. Đại chúng có biết bổn phận của Phật dạy đó không? Chắc là ai cũng biết hết rồi, giữa đời và giữa đạo. Chúng ta ở đời thì nó có nhiều, rất là nhiều thứ mà đôi khi mình muốn hay không muốn. Đôi khi cái duyên nó kết từ cha, từ mẹ của mình mà mình không hề biết trước. Giống như ở đây có vị nào là cha mẹ sắp đặt mà mình không hề biết không? Bác hả? Nhưng mà vẫn sống tới ngày hôm nay. Ồ, cha hay quá vậy. 9 tuổi. Dạ, 59 tuổi. À, câu chuyện kể là năm 9 tuổi là bác đã được gả cho một người khác rồi. Hứa hôn từ lúc 9 tuổi. Dạ. Thật là đặc biệt đó. Thì có những cái trường hợp như vậy trong hủ tục cổ xưa của mình. Nhưng mà rồi cho đến ngày hôm nay đó thì sự lựa chọn tự do cá nhân vẫn là yếu tố đầu tiên và căn bản nhất của cái đời sống ngay tại lúc này và ngay bây giờ. Nếu ta muốn thì lấy, và không muốn thì có thể ly dị bất cứ lúc nào. Và ly dị xong rồi chúng ta có thể lấy lại tiếp tục bất cứ lúc nào, và không có giới hạn tuổi tác. Có những người 80 tuổi, 90 tuổi rồi nhưng mà vẫn lấy vợ. Cái lấy vợ kia mình nghĩ không có phải là cái vấn đề tình dục hay là vấn đề thiếu thốn gì cả, nhưng mà người ta lấy vợ kia có nghĩa là có một cái sự chia sẻ và chăm sóc trong đời sống. Thế là cái tình yêu từ cái chỗ nó mang cái tính chất kết hợp để sinh sôi nảy nở để duy trì nòi giống, nó đến cái phương vị là chia sẻ cái đời sống của người ta đang thiếu thốn. Ở trong đời, cái mà mình cần nhất là cái mình thiếu thốn. Đại chúng kinh nghiệm đi, cái gì mà chúng ta cần nhất á, là cái mà chúng ta không có nó. Còn những cái mà chúng ta đang có nó, đôi khi chúng ta không thấy nó quý nữa. Thường mình muốn á, là những cái mà mình không có hoặc mình đánh mất rồi mình mới muốn. Còn những cái mình đang còn ở trong tay của mình không trân quý, mình không thấy là nó quý. Khi mà mất nó rồi thì mình mới quý. Và thường á, thì con người ta hay ganh ăn, ghét ở, chóng chán, mau quên. Nhất là thiếu tiền ai thì mau quên lắm, phải không? Và con người ta hay chóng chán lắm. Đã có được rồi, khi mà chưa có được đó thì một rằng em, hai lằng em. Nhưng mà khi đã được rồi á, thì ngày tháng nó phôi pha. Đó là cái lý đạo bình thường của cuộc sống. Mà đại chúng hay nghe trong cái bài Em đi chùa Hương đó, có một câu là em đi chàng theo sau, em không dám đi mau, sợ chàng chê hấp tấp, số gian nan không giàu, phải không? Nhưng mà ở các nước Tây Âu này thì thôi, chứ nếu mà nàng mà không đi hấp tấp thì chắc cái nước ế chồng. Và đặc biệt là ở Paris, người Pháp đi bộ rất là nhanh. Dạ, tại vì người ta đi từ cái chuyến tàu này, ở cái ga này sang cái chuyến tàu khác, họ phải đi cho kịp giờ. Và xin thưa đại chúng là ở cái ga Paris mà chúng tôi đi đó, cái giờ nó không nhích một phút nữa, hoàn toàn rất là chính xác. Cho nên nếu mà chúng ta đi trễ một cái là phải đợi 5 phút, 10 phút sau nó có chuyến để đi tiếp. Cho nên người ta đi rất là lẹ, mà mình cũng ngỡ ngàng là mình đi không lại họ. Dạ, trong cái nền văn hóa phương Đông là người phụ nữ phải là đảm đang, phải là cần cù, phải là chăm sóc, phải là bảo bọc, phải là nội trợ, phải là tề gia. Đó là cái quyền của người phụ nữ ở nhà. Cho nên ông bà mình nói chứ, con hư là tại mẹ, mà cháu hư là tại bà. Cứ đổ thừa cho mẹ với bà thôi, là những người mà ở gần cái đứa con mình nhất, chăm sóc gia đình. Cho nên là nó hư là chỉ có mấy bà làm nó hư thôi. Còn mấy ông đó thì lo chuyện ở bên ngoài, cày bừa cuốc sới, đối nhân xử thế ở ngoài. Và không hiếm gì những câu thơ, những câu văn nói về cái tình yêu giữa nam và nữ. Nào là hoa bưởi, hoa chanh, nào câu quan họ, mái đình, cây đa. Xin đừng bắt chước câu ca, đi về dối mẹ để mà yêu nhau. Rồi những cái bài hát mà chúng ta hát giống như là yêu nhau, cởi áo, ý à trao nhau, về nhà mẹ hỏi, qua cầu gió bay. Tức là những cái đưa đẩy, những cái hẹn hò của đời sống để nó dẫn tới cái sự kết nối giữa hai tâm hồn với nhau. Và chúng ta thử nghe Đức Phật dạy như thế nào về cái bổn phận của người vợ đối với người chồng và người chồng đối với người vợ. Vợ đối với chồng có 5 việc. Để quý Phật tử coi mình có đầy đủ cái bổn phận của người vợ đối với người chồng hay không. Một cái là chồng đi đâu về phải đứng dậy nghênh tiếp. Chị đọc mới có một câu thôi mà sự phản ứng rất là lớn. Ngày hôm nay đó thì lady first, cho nên là vợ đi ra xe là chồng phải mở cửa. Nhưng mà còn không? Hay là chỉ khi là tình nhân thôi? Vẫn còn. Thứ hai á, là chồng đi khỏi phải lo việc nấu nướng, quét dọn để chờ chồng về. Còn phải không? Có, cái này thì có. Nhưng mà ít thôi, còn bây giờ là phải chia việc ra. Phải không? Chồng nấu ăn thì vợ phải rửa chén, mà vợ rửa chén thì chồng nấu ăn. Dạ. Ba là không được có lòng dâm dục đối với người khác, chồng có trách mắng thì cũng không được trách mắng trở lại. Dạ. Bốn là hãy làm theo lời chồng răn dạy, có nhặt được vật gì thì không được che giấu. Thứ năm là khi chồng ngủ nghỉ thì phải lo sắp xếp xong rồi mới đi ngủ. Có nghĩa là chồng đi ngủ trước, chồng được quyền đi ngủ trước và vợ đi ngủ sau. Đi ngủ sau để làm chi? Để coi coi lửa ở dưới bếp tắt chưa, cửa đóng chưa, bảo quản tài sản chứ. Tại vì người nữ là tay hòm chìa khóa mà, giữ hết mọi thứ. Và xin thưa đại chúng, nói như vậy đó, từ xưa tới nay, cái điểm mà Đức Phật dạy như thế đã cách đây 2500 năm về trước, trên cái xứ Ấn Độ nghèo nàn cổ xưa, chứ không phải là bây giờ. Nhưng mà chúng ta thấy được cái trách nhiệm và bổn phận của người vợ là phải cúc cung, phải hết lòng, hết dạ. Đó là cái điều quan trọng nhất, bổn phận của người chồng đối với vợ. Một á, là đi đâu phải cho vợ biết. À, đi đâu phải cho vợ biết là anh đi đâu là phải khai sự thật. À, không được. Dạ. Không được đi ngang về tắt. Đi là đi tới cái chỗ mình muốn nói với vợ thôi, còn không được rẽ vào những cái exit khác. Thứ hai á, là việc ăn uống đúng giờ, cung cấp áo quần cho vợ. À, trên cái phương diện cung cấp áo quần cho vợ này á, thì ví dụ như là son phấn, giày dép, nói chung là shopping á. Dạ. Cung cấp. Thứ ba là phải cung cấp vàng bạc và châu báu. Vàng bạc và châu báu này thì chúng ta hiểu là đi làm về có bao nhiêu tiền lương phải đưa cho vợ. Cho nên ở đời này người ta gọi là cái gì, chúng mình lấy nhau thì cái gì cũng phải là của chung. Tiền của anh là tiền của em, mà tiền của em là tiền của em. Thứ bốn, cái đó là thích nhất. Cái thứ tư là những vật ở trong nhà nhiều ít thì đều phải giao phó cho vợ. Có nghĩa là những công việc ở trong nhà là quyền của vợ, chứ không phải quyền của người chồng nữa. Mọi thứ trong nhà là giao quyền cho vợ. À, thứ năm là không được ngoại tình bằng cách nuôi dưỡng, hầu hạ hoặc là chuyển bán tài sản. Tức là mọi chuyện là thuộc quyền quản lý của người vợ của mình. Năm điều đó, xin thưa đại chúng, nếu mà chúng ta thực hành lời Phật dạy là chúng ta sống một đời răng long đầu bạc. Đâu có cần gì nhiều đâu. Và Đức Phật cũng không có dạy mình cái gì đó cao siêu và cái gì đó rất cao lớn trong cuộc đời này. Từ cái cuộc sống này, từ cái hạnh phúc lứa đôi, từ cái hạnh phúc của cuộc đời mà chúng ta bước lên trên địa vị hàng thánh. Chỉ có vậy thôi. Từ cái tình yêu rất là đơn sơ, rất là đạm bạc và rất cần thiết, gốc rễ của cuộc sống, căn bản của gia đình, căn bản của xã hội, thì lúc đó chúng ta mới nói tới cái yếu tố cao hơn nữa, vượt lên trên nữa. À, nhân đây chúng tôi kể cho quý vị nghe câu chuyện của Liên Hoa Hòa Thượng. Quý vị nghe chưa? Chuyện tình Liên Hoa Hòa Thượng. À, câu chuyện này là một câu chuyện lịch sử có thật mà Hòa Thượng Phương Trượng đã viết nên một thiên tiểu thuyết dài hơn 600 trang, mang tựa đề là Chuyện Tình Liên Hoa Hòa Thượng. Đại chúng tìm đọc, rất là hay. Tôi xin kể câu chuyện này, đó là vị công chúa triều Nguyễn. Công chúa này tên là Nguyễn Thị Ngọc Anh, là cô ruột của vua Minh Mạng. Cô hoàng cô này pháp danh nó là Tế Minh, tự là Thiên Nhật. Cô yêu sư phụ của mình, đó là vị pháp sư Thiệt Thành Liễu Đạt, tức là Hòa Thượng Liên Hoa đó. Hòa Thượng Liên Hoa thì có rất là nhiều đệ tử, thì trong đó có cô đệ tử này, hoàng cô. Hoàng cô này rất là mến mộ cái tài của sư phụ, tài diễn thuyết của sư phụ, cho nên luôn luôn muốn gần để mà hầu hạ sư phụ. Và chẳng biết lúc nào hoàng cô đem cái lòng yêu thương, tình cảm nam nữ đối với lại sư phụ của mình. Và sư phụ cũng nhận biết được tâm ý của cái cô đệ tử này. Thế là một hôm nọ, hòa thượng tóm tắt thôi, câu chuyện tới 600 trang là mình kể chắc hết giờ. Hòa thượng mới đi vào cung để giảng, thì hoàng cô mới động lòng trắc ẩn. Sau khi mà sư phụ đi về rồi, đi về chùa rồi, thì hoàng cô đi theo, đòi đi theo. Nhưng mà đi theo một lúc thì kỳ quá, thế là sư phụ đi về trước. Vài hôm sau thì hoàng cô nhớ nhung sư phụ nhiều quá, mới xin triều đình để hoàng cô đi viếng chùa của sư phụ. Thì khi đi viếng chùa của sư phụ thì sư phụ biết là hoàng cô tới chủ yếu là chỉ để nhìn ngắm sư phụ mà thôi. Cho nên hòa thượng mới nói đệ tử là bây giờ hòa thượng lên cái cốc ở trên núi để nhập thất, cho nên không có muốn tiếp ai hết. Nói là bây giờ hoàng cô tới thăm thì lễ Phật xong rồi đi về. Khi mà hoàng cô tới thăm đòi muốn gặp sư phụ cho bằng được, thì các đệ tử mới nói là sư phụ đã nhập thất rồi, không thể nào mà mở cửa để cho gặp hết. Thì hoàng cô mới năn nỉ, bây giờ sư phụ nhập thất ở đâu thì muốn lên thất để đảnh lễ. Thế là đệ tử cũng chỉ hoàng cô lên thất sư phụ đảnh lễ. Thì khi lên thất của sư phụ đảnh lễ đó, thì hoàng cô khóc sướt mướt và nhớ sư phụ quá. Ở ngoài lại vào và xin sư phụ là nếu mà sư phụ có thương con á, thì có nghĩ nhớ tới đệ tử á, thì sư phụ có nghe con nói đó thì mở cái cửa sổ và thò cái tay ra. Thế thì sư phụ cũng không nỡ lòng nào thì cũng mở cái cửa sổ và thò cái bàn tay ra. Thì hoàng cô lập tức chạy tới ôm cái bàn tay và áp vào mặt của mình, nức nở. Sư phụ cảm thấy cái chuyện này nó bi đát quá rồi. Thế là đêm hôm đó hòa thượng mới đốt thất và tự thiêu. Trước khi đốt thất tự thiêu thì hòa thượng có viết một cái bài kệ trên vách tường là: thiệt đức rèn kinh vẹn kiếp trần, thành không vẫn đục vẫn trong ngần, liễu tri mộng huyễn chơn như huyễn, đạt đạo mình vui đạo mấy lần. Thì tổng bốn cái câu đầu đó là thiệt thành liễu đạt, đó là tên của hòa thượng. Và sau khi chùa làm đám cho sư phụ xong rồi thì đáng lẽ hoàng cô phải đi trở về lại kinh thành, nhưng mà rồi hoàng cô nói là thôi để mai mốt sau khi mà làm lễ cho sư phụ 3 ngày ấy, thì hoàng cô sẽ đi về. Thì thôi chùa cũng nói vậy thì cứ để cho hoàng cô nghỉ ở nhà khách. Khi nhà hoàng cô nghỉ ở nhà khách đêm hôm sau thì hoàng cô uống độc dược và chết. Kết cục bi thương làm cho cả một vùng đó nhắc tới hoàng cô và hòa thượng, câu chuyện nổi tiếng. Xong rồi chùa khi mà thỉnh cái linh vị của hòa thượng ở trên bàn linh á, để trên bàn tổ để thờ đó, thì trong chùa không có yên, mà cứ mỗi tối đó là nghe lục cục trên chánh điện ở trong chùa không à. Thế thì các vị mới đâm ra sợ, nghĩ là trong chùa tại sao có giống như có ma, có cái tiếng mà nó khua rồi rất đại chúng không có yên ổn. Thì một vị hòa thượng khác, cao tăng mới nói là bây giờ đem cái bài vị của hoàng cô để bên bàn linh á, đem qua để gần với lại hòa thượng á, thì chùa sẽ hết. Thì người ta bưng cái bài vị của hoàng cô để gần cái bài vị của hòa thượng, thì lúc đó chùa lại im ấm trở lại như xưa, không có chuyện gì cả. Thì đây là cái hình của hai cái bài vị, một cái là của hòa thượng có cái bình bát, và một cái là không có, là cái của hoàng cô. Đại chúng thấy không? Tức là tu đâu cho thiếp tu cùng, gì nữa, ngày sau thành Phật thì ngồi chung một bàn. Nhưng mà không biết thành Phật không, không biết nữa. Thì đó, đại chúng thấy đó, cái tình yêu mà của cuộc đời nó mãnh liệt, nó dễ sợ lắm. Chúng ta nói thì nó dễ, bây giờ mình tỉnh táo thì mình nói nó dễ, nhưng mà khi đã bước vô cái con đường đó rồi, mình không có tỉnh táo tới mức độ để mình có thể hiểu ra được lý lẽ nữa đâu. Lúc đó tất cả mọi lý lẽ của cuộc đời này nó không có còn được giải thích nữa, mà nó được giải thích bằng cái cảm giác của con tim thôi, phải không? Mọi cái ánh mắt nhìn, mọi cái lời nói để giải thích trở nên mù lòa hết rồi. Để cho đại chúng thấy được rằng không phải là người tu là hoàn toàn có thể cắt đứt được hết những cái tình cảm từ bên ngoài. Đôi khi người ta không cố ý, nhưng mà những người khác cũng bị cái sợi dây tình ái nó rào đón, chứ không phải không đâu. Chẳng qua là trong cuộc đời này, như Hòa Thượng nói, lúc mà chúng ta đóng nắp quan tài lại rồi, lúc đó mới nói được rằng anh như thế nào, anh như thế kia. Còn lúc mà chúng ta đang sống đây thì trên đoạn đường mà chúng ta đi đó còn rất nhiều bấp bênh chông gai, còn rất nhiều ngã rẽ, mà mình không biết là đời mình sẽ đi tới đâu trên vạn cái nẻo đường mà chúng ta đi đó. Giống như sau năm 1975 hả, hầu hết chư tăng đều khoác áo trở lại hết. Dạ, vì chiến cuộc, vì thế cuộc, vì đời sống, vì vân vân và vân vân, mọi thứ làm cho cuộc đời nó thay đổi đi, làm cho đời sống của mình thay đổi đi. Và Đức Phật dạy món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm. Món nợ lớn nhất của đời người đó là tình cảm. Chúng ta có thể trả thiếu nợ tiền, chúng ta có thể trả tiền được một cách nhanh chóng. Chúng ta thiếu ai một cái vật chất, chúng ta có thể mua và trả người ta một cách rất nhanh chóng. Và trong đời sống này, nếu mà chúng ta biết được rằng Phật dạy như thế, và đời sống của chúng ta cần phải khắc kỷ một chút xíu để cho mình an bình trong cuộc sống và mình không gây chiến với nhau, thì chúng ta cũng nên khắc kỷ. Tại vì xin thưa đại chúng, mọi thứ trong cuộc đời này hiện tại chúng ta thấy là nó không có gì, nhưng mà một ngày không có gì, hai ngày không có gì, lâu ngày dài tháng, người ta gọi là lửa gần rơm thì lâu ngày nó cũng bén, phải không? Lửa gần rơm lâu ngày nó cũng bén. Chính vì lý do đó mà chúng ta ngăn ngừa trước, đừng có để lửa gần rơm. Dạ, đó là cái điều mà cụ thể trong cuộc sống này. Và khi xây dựng cái đời sống thì xin thưa ngày hôm nay, khi mà một đứa trẻ nó đến chùa, ví dụ như ở đây thì có rất nhiều các anh chị em đại khái là trẻ, hăm mấy tuổi gọi là trẻ, 30 tuổi vẫn còn gọi là trẻ đó. Có một cái giới hạn của đời sống của mình khi mà mình còn trẻ, những em còn ẩm bồng nên dẫn nó về chùa. Tại vì từ cái tiếng kinh, tiếng kệ, từ cái lời giảng, từ cái vui với quý thầy, nói chuyện với quý thầy thuyết pháp, quý thầy tụng kinh, quý thầy ngồi thiền, từ những cái đơn giản đó đó mà các em thâm nhập vào trong lòng của mình hồi nào không hay. Để rồi khi mà các em lớn lên á, ví dụ như chúng ta gặp một người, một ánh mắt của một người khác đạo, chúng ta không bị chao đảo. Hoặc là khi mà chúng ta có lỡ kết duyên rồi thì đạo ai nấy giữ, chứ còn không là chúng ta mất đạo hết. Mất những người Phật tử của mình mà vốn là thuần túy Phật giáo, từ đời cha, đời mẹ, đời ông, đời bà của mình là Phật giáo. Nhưng mà nói là nó đơn giản như vậy, nhưng mà thực tế cuộc sống nó không đơn giản tí nào. Có những người, ví dụ như bản thân gia đình của chúng tôi, thuần túy là Phật giáo từ đời ông, đời bà, đời cha, đời mẹ. Nhưng mà rồi trong nhà thì có hai anh em đi tu, và có bốn đứa cháu đi tu nữa. Ấy vậy mà cũng có một bà chị đi theo đạo Thiên Chúa. Tức là lấy chồng Thiên Chúa thì bắt buộc phải theo đạo Thiên Chúa. Nó ngộ như vậy. Cho nên mình thấy được rằng nếu như mình không tự có một cái giới hạn cho mình, có một cái quy tắc cho mình, thì tự dưng cái cuộc đời mình đưa đẩy lúc nào nó không hay. Và bổn phận của những người làm cha làm mẹ đó là cách có trách nhiệm hướng dẫn con cái của mình đi cho đúng đường, để gìn giữ cái gia phong, cái đạo nếp. Trong Phật giáo của mình cũng hay lắm. Nó có những cái câu thơ mà rất là dí dỏm, như đại chúng hay nghe là cái câu tôi có tình yêu rất đượm nồng hả, yêu đời, yêu đạo lẫn non sông, tình yêu chan chứa trên hoàng vũ, không chỉ yêu riêng khách má hồng. Hay là một cái đoạn nữa, thầy ơi, tu học để mà chi? Chay lạc tương rau có ích gì? Tuổi trẻ còn xuân sao nở chán, hãy về say mộng với em đi. Chú Sa Di mới trả lời là: nghe cô tha thiết với tình yêu, tôi bảo lòng tôi cũng đã nhiều. Đường đạo đường đời hai lối ấy, đường nào đọa lạc hoặc cao siêu? Thì ở trong tôi bảo thế này, đời là giả dối tợ may bay, đâu bằng tu học lòng thanh thoát, được khỏi luân hồi nẻo đắng cay. Nhưng mà chưa, cầu nguyện cho chú đi vững chãi trên cuộc đời này và bước qua tất cả những cái rào cản của tâm tư. Đến một mai nào đó nhìn lên thì sư phụ la, xuống dưới thì mấy huynh đệ ăn hiếp, rồi tuổi thân tuổi phận, xa nhà xa cha xa mẹ xa anh chị em, bỏ hết mọi thứ đi chùa một mình ấy, vậy mà vô chùa cái tuổi trẻ không được ai thương hết, học bài không thuộc thì lại quỳ gối quỳ nhang, bị đánh đòn, thức khuya dậy sớm, ăn chay rác ruột, cạo đầu rác da, toàn là cái gì đâu không à. Ấy vậy thì làm sao mà có thể nuôi dưỡng được cái bồ đề tâm cho lớn mạnh mà vững chãi đây? Thế là nếu mà có một ai đó thương tình hay sớm viếng tối thăm, chú cần cái gì, chú cần cái này, chú cần cái kia, vân vân và vân vân, từ đó đó, từ đó mà chết thôi chứ không có gì chết hết. Và xin thưa đại chúng là từ những cái đơn giản đó mà nó mang lại tình cảm hồi nào không hay, và từ những cái đơn giản đó mà nó làm cho chúng ta lún sâu vào cuộc đời này hồi nào không biết. Mà sự thật cái tình yêu ở đời, người ta có một câu là đập cổ kính ra tìm lấy bóng, xếp tàn y lại để dành hơi. Biết đập cổ kính ra tìm lấy bóng, xếp tàn y lại để dành hơi, có nghĩa là khi mà thấy khi thương một cái cô nàng nào quá đó, thì cái cô nàng kia thường xem cái gương á, dùng cái gương để mà xem mặt của mình á, thì anh chàng này tương tư quá, khi mà không còn cô nàng này nữa thì ảnh lập tức đập cái kính ra để tìm hình bóng của cổ trong đó, và ảnh xếp cái tàn y, tức là cái áo cũ, xếp cái áo cũ của cô nàng này để đêm đêm ngửi dành cái hơi của cổ trong đó. Xin thưa đại chúng là có những cái câu mà chúng ta đọc chúng ta giật mình, tại sao mà đời này đôi khi nó quỵ lụy dễ sợ như vậy. Nhưng mà không đâu, chúng ta trong đời này còn nhiều cái quỵ lụy lắm, chứ không chỉ riêng về cái vấn đề phương diện tình cảm, phương diện giữa nam và nữ. Tục ngữ ca dao Việt Nam có câu là chồng vì anh, vợ vì tôi, chẳng qua là cái nợ đời đấy thôi. Nhưng mà nói bây giờ thì mình có thể là đã sau 5-70 năm rồi, sau 8-90 năm rồi, cơm không lành canh không ngọt thì mình gọi nhau là cái nợ đời. Nhưng mà có hồi mới vừa yêu nhau, mới vừa chuẩn bị đám cưới thì đâu có ai gọi là nợ đời đâu. Và xin thưa đại chúng là trong cuộc đời này cái gì có rồi nó cũng sẽ mất đi. Khi hạnh phúc, chúng ta gọi là hạnh phúc đó, nhưng trong tiềm ẩn của cái sự hạnh phúc mà chúng ta có kia, nó đã có cái không hạnh phúc ở trong đó rồi. Đại chúng nhớ ha. Và luôn luôn nhớ được rằng trong cuộc đời này cái gì nó cũng có hai mặt đối nghịch của nó nằm ở trong một vấn đề hết. Nó luôn luôn tiềm ẩn ở trong đó, giữa cái có và cái không, giữa cái được và cái mất, giữa cái tốt và cái xấu, giữa cái hơn và cái thua. Luôn luôn tiềm ẩn, và chỉ có đợi cái thời gian, lúc này thì cái tốt nó xuất hiện, nhưng mà lúc khác thì cái không tốt nó sẽ xuất hiện. Không có lúc nào là trọn vẹn chỉ có cái tốt hoặc là chỉ có cái xấu không đâu. Một chiếc lá nó xanh đó, nhưng mà trong một cái chiếc lá xanh kia nó vẫn ẩn tàng cái sự khô héo của nó, chỉ còn đợi thời gian đi qua thôi, năm tháng đi qua thôi, ngày tháng đi qua thôi, chiếc lá xanh kia sẽ trở thành chiếc lá vàng, chiếc lá vàng kia sẽ rụng xuống, rồi chiếc lá vàng kia sẽ tan thành đất nước gió lửa hư không, sẽ trở về với những cái nguyên sơ ban đầu mà nó tới. Thì đời sống của chúng ta cũng vậy, trong cuộc đời này cũng thế thôi. Đến đây với tất cả những gì xa xăm, với tất cả những gì không có của bản thân cá nhân mình, rồi đến cuộc đời này chúng ta gầy dựng mọi thứ, chúng ta có được mọi thứ từ mối quan hệ. Đại chúng nhớ là chúng ta có mọi thứ trong cuộc đời này chẳng qua là do mối quan hệ mà có. Nếu không có mối quan hệ nào hết thì chúng ta không có gì hết. Đại chúng có kinh nghiệm không? Sở dĩ chúng ta có mọi thứ là có mối quan hệ. Chúng ta có được con cái là do mối quan hệ của vợ chồng, do mối quan hệ giữa nam và nữ. Và rồi chúng ta có được cuộc sống là do mối quan hệ giữa mình và thực phẩm, giữa mình và không khí, giữa mình và tất cả mọi chuyện xung quanh, để chúng ta có nuôi dưỡng được cái xác thân của mình. Rồi chúng ta có học, chúng ta có biết, chúng ta có nghiên cứu, chúng ta có suy tầm, mà chúng ta có được khối óc của sự tư duy. Đều, tất cả mọi thứ đều nhờ cái mối quan hệ mà chúng ta có được. Và một khi cái mối quan hệ của chúng ta nguội lạnh, mối quan hệ chúng ta cắt đứt, thì chúng ta không có được nữa mọi thứ trong cuộc đời. Ấy là cái chuyện đương nhiên trong cuộc sống. Có duyên thì nó có, mà hết duyên thì thôi. Chính vì vậy mà trong tình cảm gia đình cũng vậy, và trong tình yêu đôi lứa cũng vậy đó. Có đồng ý, nhưng mà có như thế nào cho đúng với lại tinh thần của Phật dạy, và có như thế nào để chúng ta giữ được cái hạnh phúc của gia đình, hạnh phúc của lứa đôi. Có những gia đình hai vợ chồng hoàn toàn khác đạo, nhưng mà rồi vợ thì theo đạo của vợ, chồng thì vẫn giữ đạo của chồng. Nếu như trong tất cả đại chúng ngồi đây, nếu chúng ta có đạo của vợ và có đạo của chồng, thì chúng ta giữ đạo của vợ và giữ đạo của chồng. Nhưng mà bất hạnh thay đó là người vợ đi theo đạo của chồng hay người chồng đi theo đạo của vợ. Mình không cổ suý tất cả những người đều đi theo Phật giáo cả, nhưng mà mình cũng không muốn ai lấy đi cái giống Phật mà mình có tự trong gia đình mình. Bởi vì xin thưa đại chúng, tôi không biết là do tôi theo Phật hay sao mà tôi binh vực Phật giáo. Nhưng mà thật ra nếu mà có một cái giá trị nào để đánh đổi, chắc tôi không đổi đâu. Chịu không chịu thôi là chứ tôi không đổi. Thật sự là như vậy. Cho đến ngày hôm nay, bao nhiêu năm ở chùa, tôi thấy Phật nói không có sai cái gì hết. Chẳng qua là do mình làm sai mà thôi. Do mình không nghe và không chịu nghe mà thôi. Do mình tránh né mà thôi. Chứ nếu như mà chúng ta giữ hết tất cả mọi thứ như Phật nói, chúng ta là thánh hiền trong cuộc đời này. Nếu mà chúng ta chỉ nghe một cái giáo lý vô thường mà Phật dạy thôi đó, mà chúng ta sống với cái giáo lý vô thường là chúng ta cũng đã chứng đạo trong cuộc đời này rồi. Giáo lý vô thường ai cũng biết hết. Vô là không, thường là thường còn. Không thường còn, mọi thứ trong cuộc đời này đều không có thường còn. Có nghĩa là nó có đó rồi nó sẽ mất đó. Nhưng mà thái độ của người ta tiếp nhận cái mất đó như thế nào lại là vấn đề khác. Có nghĩa là chúng ta biết là một chuyện và chúng ta sống với nó là chuyện khác. Chúng ta biến cái giáo lý kia thành máu mủ của mình là chuyện khác. Đại chúng ai cũng biết cái gì có rồi cái đó mất đi. Nhưng mà sở dĩ chúng ta biết như vậy nhưng mà chúng ta chưa từng sống với nó, hoặc là chúng ta ít sống với nó, cho nên đời sống của mình đau khổ dài dài. Phải không? Sở dĩ mà chúng ta, nếu như trong tất cả đại chúng ngồi đây đều chấp nhận giáo lý vô thường là một thực tế của cuộc sống, và bây giờ dẫu cho đại chúng có không chấp nhận đi nữa thì vô thường vẫn là một thực tế của cuộc sống. Mình không thể níu kéo được, mình cũng không thể làm cho nó thường còn được. Mình không có cách chi để mà giữ nó trường tồn được hết. Dẫu cho chúng ta có đem bất cứ một cái gì mà chúng ta có bỏ vào trong két sắt, nó đều mất đi. Nó không bỏ mình thì mình cũng bỏ nó. 20-30 năm rồi nó cũng sẽ ra đi. Đại chúng có ai đi tới cái cầu tình yêu ở Paris không? coi ở đâu? Chị coi ở đâu? Chị coi hình ở đâu? Dạ, ở trên cái website của chúng tôi có bỏ hình lên trên đó. À, cả trăm tấm hình. À, cái cầu tình yêu đó cũng hay. À, chùa trẻ ở đây mà chưa đi tới Paris để đi trên cái cầu tình yêu đó. À, khi tới đó thì chúng tôi cũng có một cái ý tưởng ngộ nghĩnh mà nghĩ cũng hay hay. Đó là những đôi nam nữ, nhưng mà không hẳn là đôi nam nữ trẻ đâu, mà có những người tới 6-70 tuổi rồi cũng đến đó. Rồi người ta mua cái ổ khóa đó, những cái ổ khóa bán dọc trên những con đường của Paris. Khi mà thấy những cái tiệm sách cũ đó, người ta bán những cái quầy sách cũ giống như Việt Nam mình mà lâu lắm rồi. Có những cái tiệm sách cũ bên vệ đường. Thì bây giờ nghe nói đâu là chính quyền Paris tính dẹp, nhưng mà rồi người ta không cho, là tại vì người ta muốn giữ lại cái truyền thống của từ xưa tới giờ, nó cũ xưa vậy thôi. Mà thật sự khi mà nhìn thấy Paris là mình nhìn thấy cái gì nó cũng cũ hết. Nhìn thấy những lâu đài, những đường xá, những cầu cống, nó mang cái dáng dấp cổ xưa hết trơn à. Không có gì mới hết, không có gì hiện đại hết. Thì người ta mua những cái ổ khóa như vậy, những đôi nam nữ mua ổ khóa. Sau đó rồi thì họ cầu nguyện, hai đứa chắp tay cầu nguyện với nhau. Rồi thì đem cái ổ khóa đó khóa vào trong cái thành cầu. Khi mà khóa vào cái thành cầu xong rồi thì lấy cái chìa khóa đó giục xuống ở dưới sông Sen. Giục xuống sông Sen thì người ta hy vọng rằng không có ai có thể tìm ra được cái chìa khóa để mà mở cái ổ khóa kia để tách rời hai người. Thì khi chúng tôi thấy như vậy thì cũng hay thật. Nhưng mà tự nhiên cái mình nảy ra một cái ý là nếu như lỡ đâu mà trong cuộc đời này á, cơm không lành canh không ngọt thì sao? Ai mà đi tới để tìm cái chìa khóa để mà mở cái ổ khóa ra để mà giải thoát cho hai người chứ, phải không? Tại vì trong cái hoàn cảnh éo le của cuộc sống mình đâu biết được, khi vui đó thì nó vậy, nhưng mà khi buồn thì sao, phải không? Tại vì cũng có một cái lối thoát cho nhau chứ. Và trong cái hoàn cảnh đó thì xin thưa đại chúng là tách hai người ra đó là một cách hay nhất để có thể giải thoát đời sống của mỗi người. Đó là quyền tự do lựa chọn mà. Cho nên chúng tôi chua một câu ở trên Facebook là ai có muốn làm thợ lặn không? Để tới đây tìm chìa khóa. Nhưng mà có một người nói lại là bây giờ đâu cần đâu, họ chỉ cần có cái cưa máy là được rồi. Thì đó, nếu mà đại chúng muốn xem thì lên lên hoavuoưu.com. Bữa giờ có ai xem hình trên đó không? Dạ, hình của khóa tu học của mình cũng đã bỏ lên trên đó hết rồi. Dạ, và những cái bài giảng của tất cả các thầy đều được thâu âm, đều được thâu âm và bỏ lên trên website thì đại chúng có thể theo dõi. Dạ, hoavuoưu.com.com á. Dạ. Dạ. Dạ, hoavuoưu.com. Trên đó có đầy đủ về hình ảnh. Và ngày mai đây thì xin thưa đại chúng nghe. Dạ. Ngày mai chủ nhật, sau khi mà tác pháp bế giảng, chúng ta sẽ chụp hình ở chánh điện này vào buổi sáng. Tại vì hôm bữa đó quý vị chụp hình buổi tối đó, cho nên cái ánh đèn làm cho cái hình nó hơi vàng đi. Cho nên ngày mai buổi sáng thì chúng ta chụp hình đó, thì cái hình nó sẽ đẹp hơn nhiều. Dạ. Dạ, hoa vô ưu. Hoa vô ưu là cái hoa mà 3.000 năm mới nở một lần hả? Sao biết? Dạ, chuyện kể rằng khi mà Thái tử Tất Đạt Đa giáng sinh đó, đản sinh đó, thì bà mẹ mang thai Thái tử, tới lúc hạ sinh thì phải trở về lại quê mẹ, tức là quê ngoại đó, để mà sinh Thái tử. Thì khi đi qua cái vườn Lâm Tỳ Ni đó, thì hoàng hậu mới đưa tay lên với cái hoa. Thì lúc mà với cái cành hoa đó để hái đó, thì Thái tử đản sinh. thì người ta gọi cái cành hoa kia, cái cây hoa kia là hoa vô ưu. Vô ưu có nghĩa là không có buồn phiền sầu muộn. Thì chúng tôi dùng cái tên của cái loại hoa đó để mà nói cho cái trang web của mình rằng trong này chỉ có hương vị của Phật Pháp thôi, hương vị của sự không sầu muộn của cuộc đời này thôi. Và đại chúng biết là cuộc đời này khổ nhiều lắm rồi, mình không cần phải thêm một chút khổ nữa, chỉ cần thêm cho đại chúng một chút vui là đủ rồi. Cho nên phù thế đã nhiều duyên nghiệp quá hả? Lệ lòng mong cạn chốn am không, cửa thiền một đống duyên trần dứt, quên hết người quen chốn bụi hồng. Không biết sư cô có quên hết người quen chốn bụi hồng chưa? Chắc chưa. Dạ, không dễ đâu, trong đời sống của mình không dễ đâu. Không dễ để có thể quên hết người quen chốn bụi hồng. Còn nhớ nhau nhiều lắm. Mà Hòa Thượng Tuệ Sĩ có một câu là: người có biết mặt trời kia sẽ tắt, ta yêu người từ vết rạn thời gian. Đọc hai câu thơ đó quý vị thích nhất là cái từ gì? Ồ, rất là hay. Vết rạn của thời gian, hay nhất là chữ rạn. Vết rạn thời gian kia có nghĩa là bình minh của cuộc sống. Khi mà hừng đông vừa ló dạng, khi mà sự sống của chúng ta vừa mới bắt đầu từ trong thai nghén của mẹ và cha, từ cái mầm mống bắt đầu đó là chúng ta đã yêu người rồi. Yêu người không phải yêu anh, không phải yêu tôi, không phải yêu bản thân mình. Tôi yêu người tại vì đó là tâm tư tình cảm của một vị thiền sư, của một vị cho nên là xin thưa đại chúng, sở dĩ mà bồ đề tâm của chúng ta còn là sở dĩ chúng ta còn thương người. Và có một lần trong cái khóa an cư kiết hạ tại chùa Bát Nhã thì chư tăng mới thảo luận với nhau, thảo luận trước chư tôn đức tăng ni, thì một vị cũng tăng trẻ được hòa thượng, một vị hòa thượng hỏi là trong cái lúc mà đi giảng đồ này kia đó, có những câu nào mà Phật tử hỏi mà mình trả lời không được hay không? Thì cái vị này mới nói dạ có một lần người Phật tử hỏi là trong cuộc đời của thầy, thầy sợ cái gì nhất? Ví dụ quý vị cũng hỏi là trong cuộc đời của tôi, chúng tôi sợ cái gì nhất? Thì cái vị này mới nói là sợ không được giải thoát và giác ngộ. Phải không? Thì đại chúng cứ nghĩ là cái câu mà sợ không được giải thoát và giác ngộ này là đúng rồi, đúng chứ? Nhưng mà quý ngài nói không phải. Chúng ta không phải là không, chúng ta sợ giải thoát và giác ngộ, sợ không được giải thoát và giác ngộ, mà chúng ta sợ mất cái bồ đề tâm. Mỗi khi mà chúng ta còn lại cái bồ đề tâm, tức là còn hạt giống đó, khi mà chúng ta còn bồ đề tâm là chúng ta còn được giác ngộ và giải thoát, chỉ là sớm muộn mà thôi. Cho nên đại chúng giữ cái bồ đề tâm của mình. Bồ đề tâm là cái gì? Bồ đề tâm là cái gì? Dạ, đó là cái hạt giống Phật đó. Là cái hạt giống lành, là cái hạt giống để nuôi dưỡng trở thành Bồ Tát. Mà khi trở thành Bồ Tát đó, chúng ta nghe nói là Phật và Bồ Tát là hay giúp người, hay cứu người, hay độ người. Lúc mà đại chúng thấy một cái gì đó bất an, cảm thấy một cái gì đó mà nó không an lành, thì mình lập tức cầu Phật và cầu Bồ Tát để gia hộ cho mình, đúng không? Có nghĩa là chúng ta tự dưng biến Phật và Bồ Tát thành kẻ cứu giúp. Có đúng vậy không? Chúng ta lập tức biến Phật và Bồ Tát, hoặc là Thánh Hiền, hoặc là cái gì đó, thành một người luôn luôn cứu giúp và giúp đỡ người khác. Chúng ta luôn giữ hạt giống cứu giúp đỡ người khác như vậy trong mình, thì lúc đầy đủ nhân duyên mình sẽ thành Phật. Giả sử bá thiên kiếp sở tác nghiệp bất vong, nhân duyên hội ngộ thời, quả báo hoàn tự thọ. Giả sử như trăm ngàn vạn kiếp về trước mà chúng ta làm một cái việc gì đó, thì cái việc đó nó cũng không có mất đi, nó chỉ đợi tới ngày, tới giờ đầy đủ hết nhân và duyên thì cái quả báo của chúng ta liền nhận. Có những vị nói chứ dạ thưa thầy, Tại sao con thấy cái người ta, cái người kia họ ở ác quá trời đi, mà sao nhà họ vẫn to lớn, hai ba cái, con cái họ vẫn học hành đỗ đạt, người ta vẫn sống phơi phới. Còn con làm lụng vất vả, con sợ tội, sợ nghiệp, con sợ đủ thứ chuyện hết. Con cầu Phật, con lạy Phật, con sám hối vân vân. Mà tại sao đời sống của con không khá nổi? Phải không? Thì xin thưa đại chúng là có những cái, có những hạt giống chúng ta gieo chỉ có 3 tháng thôi là chúng ta gặt rồi. Nhưng mà cũng có những hạt giống chúng ta gieo 3 năm chúng ta mới có hoa có trái lận. Thì tùy theo những cái nghiệp của mình mà mình có thể lãnh thọ khác nhau. Và xin thưa đại chúng là đối với lại mỗi một cái nghiệp trong cuộc đời này trả quả hoàn toàn không có giống nhau. Ví dụ như chúng ta có thể hốt một nắm muối và bỏ vào cái ly nước này, khi mình uống thì cảm thấy nó mặn. Nhưng mà chúng ta hốt một nắm muối bỏ vào trong sông, múc nước sông đó uống thì nó không có mặn, phải không? Cũng như vậy đó, nếu mà chúng ta múc một muỗng thuốc độc đổ vào trong ly này để uống thì chắc chúng ta sẽ chết. Nhưng mà nếu một muỗng thuốc độc kia đổ xuống sông rồi chúng ta múc nước sông kia uống thì chắc không chết đâu. Thì cái nghiệp và cái phước của ta trong đời cũng vậy đó. Chúng ta có nghiệp, ai cũng có nghiệp hết. Nghiệp nặng, nghiệp nhẹ đều có cả. Hồi nhỏ thì chúng tôi cũng lam lũ, cũng chơi bời với lại mấy đứa nhỏ chăn trâu. Cực khổ lắm thưa quý vị. Không biết là chú có cực khổ như tôi không? Sở dĩ mà đi tu là cũng vì cực quá, sợ mà trốn nhà mà đi thôi. Hồi còn nhỏ 6 tuổi là đã ra đồng rồi, đã chăn trâu chăn bò rồi. Dạ. Và khi dắt trâu đi cày thì xin thưa đại chúng là dắt mà trâu mà nó bướng, mà nó đi sai một cái là mình cũng bị ăn roi mây như thường. Dạ. Và rồi đi ăn cắp củ khoai, đi bắt chuột đồng nướng ăn. Quý vị ăn chuột đồng chưa? Chưa hả? Có rồi. Dạ. Dạ, đoạn trường thì ai có qua cầu mới hay, mới biết được là nó ngon cỡ nào ở cái lúc ở cái lứa tuổi đó. Dạ. Dạ vâng. Rồi đi ăn cắp dưa leo. Mà xin thưa, ăn cắp dưa leo đó đâu có cần phải rửa ráy gì đâu, chỉ cần chùi chùi vô cái quần rồi cắn ăn thôi. Đem theo một cục đường, đường tán, đường đen đó. Đem theo một cục đường đen nữa, thế là đủ bữa trưa rồi. Rồi hồi còn nhỏ xíu thôi mà khi đi ăn cắp cái trái dưa hấu đó, mình thì nhỏ, hai tay thì đã bưng hai trái là không hết rồi, mà còn bưng tới ba trái. Mà bưng ba trái như vậy, xin thưa đại chúng là chạy từ cái bờ bên này lội qua cái suối nhỏ rồi qua bờ bên kia. Thì khi lội như vậy thì nó rớt hết trái này tới trái kia. Và là lội qua tới bờ bên kia rồi thì không còn gì hết trơn, nó nát bét hết. Dạ vâng. Ngồi đây đại chúng có ai uống nước của cây chuối chưa? Làm sao để uống? Nghĩa là chưa ai trải qua cái vụ đó hết rồi. Nước của cây chuối á. Dạ vâng, cái cây chuối đó thì khi mà mình khát nước á, đại chúng lấy bẻ một cái nhánh cây. Nhánh cây nhỏ nhỏ như vậy nè, đâm vào trong cái thân cây chuối á thì nước trong đó nó phúng ra. Đó. Rồi có ai ngồi đây mà đã uống nước chân trâu chưa? Tức là trên đồng ruộng như vậy đó, những cái lỗ chân trâu đi đó, mà tới cái mùa khô rồi thì nước đôi khi nó còn lại đó, mà khát quá thì cũng phải uống nhiều lắm. Xin thưa là cái đời sống của mỗi người nó không giống nhau, nhưng mà từ cái đời sống khổ cực của nông thôn và trải qua cơm độn, chỉ còn đợi tới những ngày giỗ mới có được một chén cơm trắng để ăn thôi, thì từ cái cực khổ như vậy đó nuôi dưỡng mình cái tâm tư tình cảm, nó gắn bó với đồng quê, nó gắn bó với làng xóm, nó gắn bó với đất nước hồi nào không hay. Và rồi đi học đó, xin thưa là chỉ có dắt cái cuốn sách bỏ vào trong bịch ni lông và dắt ở lưng quần thôi, đi lưng ngồi lưng trâu mà đọc sách thôi. Nó khổ như vậy đó, cho nên là chắc có thể là do nó khổ như vậy mà mình ý thức được cái giá trị của ở chùa. Cho nên khi mà vào chùa rồi siêng lắm, Tại vì mình thấy cái cực khổ của ở chùa, thức khuya dậy sớm hay là quét lau, nó không có cực khổ bằng mình đi chăn trâu ở nhà. Khi mà mình so sánh như vậy là mình có cái ý thức liền. Còn không biết ở đây chú có cực khổ vậy không? Nhưng mà hy vọng là tu ở đây rất khó thưa quý vị. Tu ở những cái xứ này rất là khó. Dạ khó lắm. Mà thầy trụ trì cũng tu ở đây, cho nên đó cũng là một cái phước duyên mà mình nghĩ là hiếm đó, chứ không có phải là dễ có đâu. Và đại chúng ở đây có ngọc trong tay rồi đó, tức là có được vị thầy cũng trẻ, phải không? Nhưng mà đức độ, sự bao dung, đại chúng có thể nhìn thấy được là chỗ nào, chùa nào mà có tăng chúng ở nhiều là chùa đó thịnh rồi đó. Ở phương diện là đất lành thì chim đậu, đại chúng cứ nhìn mà thấy đất lành thì chim đậu. Có những ngôi nhà, có những ngôi chùa, có những ngôi già lam đồ sộ lắm, nhưng mà không ai tới ở hết, hoặc là ở không được, phải không? Nhưng mà rồi đại chúng thấy đó, chín người mười ý, thầy này thì tính này, thầy kia tính kia, thầy kia tính nọ, mỗi người không ai giống ai hết, nhưng mà có một bàn tay để có thể tiếp độ, để có thể bao dung, để có thể che chở, để có thể lo lắng, để có thể chăm sóc. Cái đó là cái mà có thể là anh hùng lương sơn bạc khắp nơi mà tụ về được. Chứ còn nếu như không có một cái chỗ đó thì mỗi người đã là một ốc đảo rồi, mỗi người là một chúa đảo rồi. Nó rất khó thưa đại chúng. Và như vậy đó, trên cái con đường tu ở Việt Nam cũng vậy. Tuổi trẻ ở Việt Nam nó cũng khác, và tuổi trẻ ở bên này nó cũng khác. Ở bên này không biết có như Mỹ không, con cái mà có phòng riêng của nó, nó không cho cha mẹ vô là cha mẹ cũng không được vô. Không biết ở đây có vậy không? Cũng y chang vậy hả? Dạ vâng đó. Nhưng mà xin thưa là tất cả mọi thứ đều có ngoại lệ. Đều có ngoại lệ có nghĩa là phụ thuộc giữa mình và đứa con của mình, giữa mối quan hệ giữa mình và đứa con của mình. Mình đừng làm cho nó cảm thấy mình là cha là mẹ. Mà có đôi lúc mình là cha là mẹ, nhưng mà đôi lúc mình cũng là bạn, là bè của nó, để nó gần gũi, để nó chia sẻ. Và xin thưa đại chúng là chúng ta im lặng trong cuộc đời này không giải quyết được gì hết bằng cách phải nói ra. Đại chúng kinh nghiệm đi, và trong Phật cũng vậy, trong tất cả giáo pháp của Đức Phật cũng vậy, cũng phải được nói ra. Cho nên khi mà Bồ Tát đó, phải hỏi, phải khai. Đại chúng thấy là ngày trước đó, chế giới, ví dụ như ai đó phạm tội cái gì thì Phật mới chế. Nhưng mà thường đó thì khi mà gọi một cái vị tỳ kheo phạm tội lên đó, thì Phật hỏi cái gì thì cái vị tỳ kheo kia không hề giấu giếm gì hết. Hỏi ông có phạm không? Dạ con có phạm. Có nghĩa là một cái sự chăm sóc một cách đặc biệt của Phật, và một cái tư tưởng, một cái tình cảm rất là gần gũi và thân mật với đại chúng như vậy, không hề có một sự tách biệt. Và khi không hề có một sự tách biệt rồi á, thì giữa mình và người con của mình nó không có còn một cái khoảng cách xa lạ nữa. Nó không có nghĩ mình là mẹ, mình là cha, cho nên mình không thể vô phòng của nó được. Đại chúng cứ thử đi, mình làm sao đó mà mình có thể chia sẻ những cái khoảng, rút ngắn cái khoảng cách giữa mình và con mình, giữa mình và chồng mình, thì lúc đó chúng ta gần gũi nhau hơn. Còn cày nào mà chúng ta cứ im nói là nó là như vậy, nó là thế kia, nó không thể, tôi không thể, tôi không thể thông cảm, tôi không thể đồng cảm, thì ngày hôm đó cái tình thương của mình đối với nó cũng còn giới hạn nữa. Thì hy vọng rằng mọi thứ đều có thể được giải đáp trên cái tinh thần tu học của chính bản thân của chúng ta. Và ngày nào mà chúng ta yêu thương mọi người như là yêu thương mình á, những điều gì mà mình không muốn làm thì mình đừng đem cái điều đó làm cho người khác. Mình đừng có gấp lửa bỏ tay người. Mình đừng có thọt gãy bánh xe. Mình đừng có ném với đá giấu tay. Tức là những cái hành động đó là những cái hành động mà mình không hề thương yêu ai cả. Mình chỉ có lo cho mình muốn bảo vệ cho mình, mà mình muốn hại người khác. Điều đó hoàn toàn là phi đạo đức Phật giáo. Cái gì mà chúng ta muốn thì chúng ta đem cái đó cho người ta. Và cái gì chúng ta không muốn thì đừng bao giờ làm cái điều đó cho ai khác. Nói thì nó đơn giản vậy đó, nhưng mà hận với hờn là nó vẫn còn tồn tại trong lòng của mình nhiều lắm, phải không? Cho nên xin thưa đại chúng là chỉ có chính bản thân ta mới có thể giúp cho ta thành Phật thành Thánh thôi, còn người ngoài không thể giúp được. Tự bản thân mình mới có thể giúp cho mình trở thành Thánh Hiền, là tại vì tự bản thân mình mới có thể biết thân của mình ra thế nào, tâm của mình ra thế nào. Còn ai ở trong thân của mình mà biết, ai ở trong tâm ý của mình mà biết được. Cho nên chúng ta có buồn phiền ai thì xin thưa đại chúng là buồn phiền một ngày thôi, rồi giảm xuống lại buồn phiền 5 phút thôi, rồi chúng ta trở lại đời sống một cách bình thường như mọi thứ. Người ta đâu có hít thở giùm mình đâu mà mình phải buồn phải giận. Chỉ có chúng ta thôi, tự bản thân mình làm chủ đời sống của mình. Buồn giận là do mình, sự nguôi ngoai trong đời sống là do mình. Không ai bắt mình phải làm, mà cũng không ai bắt mình phải buồn phải giận hết. Có đôi lúc á, đôi lúc mình phải hạ mình xuống, đôi lúc mình phải chịu thiệt thòi. Có bao giờ đại chúng nghĩ là mình thiệt thòi là lỗ không? Tôi kinh nghiệm, mình thiệt thòi một chút xíu nhưng mà người ta vui thì mình sẵn sàng thiệt thòi. Và xin thưa đại chúng là cái thiệt thòi của mình đó không hề mất bớt đi cái gì của mình hết. Trong cái trường đời này chúng ta đi á, có những lần chúng tôi hỏi đại chúng là trong cái cuộc đời mà 20-30 năm, 40-50 năm và cho đến bây giờ 70-80 năm á, cái kinh nghiệm mà đại chúng muốn truyền lại cho người trẻ sau này là cái gì? Chỉ có một câu, một từ thôi. Hãy tìm để truyền lại cho người kế tiếp. Thì có vị nói là kham nhẫn. Kham nhẫn có nghĩa là sự nhẫn nhịn, sự nhẫn nhục á, chỉ có cái đó thôi. Thì thật, quả thật là như vậy. Trong cuộc đời này nếu mà chúng ta muốn lấn át người khác, rất là chúng ta muốn thủ đoạn để chiếm đoạt người khác, hoặc là chúng ta muốn dùng thủ đoạn để mà chúng ta lấy được cái về mình, thì ai cũng có thể nghĩ ra được hết cách nọ tới cách kia. Nhưng mà không ai nghĩ ra được là chúng ta chịu thiệt thòi một tí để người khác được hạnh phúc, người khác được ấm no. Con hãy chịu thua đi, để rồi thắng chính mình. Tức là trong cuộc đời này ai cũng muốn thắng hết. Tôi muốn thắng anh, chị muốn thắng em. Mình muốn thắng người khác, mình muốn vượt qua mặt người khác, mình muốn đi trên đi trước người khác, mình muốn ăn trên ngồi trước, vân vân và vân vân. Mọi thứ mình đều muốn thắng người khác hết. Nhưng mà con hãy tập thua đi, hãy thua người ta đi để tự thắng được lòng mình. Tại vì mình hiểu rõ mình hơn hết, mình hiểu rõ cái dục vọng của mình hơn hết, mình hiểu rõ bản thân mình muốn, mong muốn cầu cạnh tiền tài danh sắc trong cuộc đời này nhiều hơn ai hết. Cho nên con hãy tập thua đi, con thua người ta để con tự thắng bản thân mình. Hơn thua so với chính mình. Hôm nay mình phải hơn mình hôm qua, chứ không phải hơn người khác. Hồi còn nhỏ tôi cũng viết một câu ở trên cái bàn học của mình đó. Hôm nay phải hơn hôm qua. Đơn giản vậy thôi. Và hình như tôi luôn luôn nghĩ đến cái chuyện là hôm nay phải hơn hôm qua. Có nghĩa là bây giờ mình làm được cái này, và mình hay so sánh ở cái lứa tuổi. Ví dụ như có những người ở cái lứa tuổi như mình, người ta đạt được cái mức độ đó, thì mình đặt ra mục tiêu là mình tới cái lứa tuổi này mình cũng phải đạt được như họ hoặc là hơn họ. Không biết có tham quá không, nhưng mà sự thật là nó tạo thành một cái động lực để cho mình tiến thân. Còn nếu như mình không có một cái gì để tiến thủ, mình không có một cái gì để tiến thân hết, thì xin thưa đại chúng là chúng ta cứ sống ọt ẹp thôi. Ví dụ như Hòa Thượng Phương Trượng ở đây lạy Phật không thôi đó, mà tôi nghĩ là chắc không bao giờ mình có thể làm được, phải không? Kinh Pháp Hoa mà lạy mỗi một chữ một lạy, đại chúng lạy được không? Được chứ không phải không. Nhưng mà cái động lực để cho mình làm á, mình có thể lạy được một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, nhưng mà chúng ta không trì chí để lạy được cho hết một cái bộ Kinh Pháp Hoa. Nội cái chuyện mà mỗi sáng tụng công phu sáng không thôi. Có vị nào ở đây mà tụng công phu mỗi buổi sáng không? Ở nhà có hả? Dạ. Dạ. Bao nhiêu năm đi tu là bấy nhiêu năm không bỏ công phu khuya. Nó tạo thành cái đức, nó tạo thành một cái phước của mình hồi nào không biết. Cho nên là ở ngoài đời đó, những người nào mà đi làm mà cứ làm hoài một công việc, dẫu là cái công việc đó không kiếm nhiều tiền, nhưng mà đi làm ngày nọ qua ngày kia, tháng nọ qua tháng kia, năm nọ qua năm kia, và làm suốt như vậy đó, đời sống của người ta cũng bình thường, không bị thiếu thốn. Đã chúng có kinh nghiệm phải không? Siêng năng và cần cù, đời sống họ không hề thiếu thốn gì hết. Người ta có cái gì họ cũng có cái đó thôi. Tuy là một giờ của họ không nhiều, nhưng người ta biết tằn tiện và người ta biết làm. Quan trọng là như vậy. Và trong đạo cũng vậy. Ngày hôm nay tu cho dữ vô, tu cho cả một ngày luôn, nhưng mà ngày mai bù lại ngủ ly bì. Phải không? Ngủ ly bì thì cũng què vốn thôi. Dạ. Cho nên cái quan trọng ở cái chỗ là trên đường đạo không gì bằng tinh tấn, không gì bằng giải thoát của đời ta. Phải không? Cái tinh tấn ngày này qua ngày khác, ngày nọ qua ngày kia, tháng nọ qua tháng kia, năm nọ qua năm kia, chúng ta cứ miệt mài cứ đi, cứ đi, cứ đi, cứ đi, cứ đi, cứ đi như vậy. Và giữ cho tâm đạo của mình luôn thẳng hướng về Phật. Thì lúc đó xin thưa đại chúng là chúng ta đã tạo thành một cái nếp rồi, một cái nề rồi, một cái đường mòn rồi mà mình không thể làm trái ngược đi được. Một mai mà lỡ đâu cái dòng đời xô đẩy, mình chết một cách bất đắc kỳ tử, mình cũng không sợ. Tại vì lòng của mình, tâm của mình luôn hướng thẳng tới Phật rồi. Giống như câu chuyện A Nan hỏi Phật đó. Bạch Đức Thế Tôn, chứ một con người mà luôn luôn hướng về Đức Thế Tôn, luôn luôn tinh tấn, mà lỡ người ta chết bất đắc kỳ tử thì người ta đi về đâu? Thì Đức Thế Tôn mới nói nè, cũng giống như cái cây mà nó nghiêng ra ngoài cái bờ ao đó. Nếu mà đùng một cái, cưa cái gốc của nó thì nó ngã về đó. Nó ngã về cái hướng mà nó đã nghiêng rồi. Thì cũng như đại chúng ngồi đây, chúng ta đừng sợ gì cả. Xuống địa ngục thì cũng có Phật, Địa Tạng, phải không? Chúng ta đi tất cả mọi phương đều có Phật và Bồ Tát hết. Và mọi phương nếu chúng ta có tâm Bồ Đề thì chúng ta không sợ gì nữa cả. Quan trọng là giữ được cái tâm đạo, giữ được cái tâm Bồ Đề kiên cố. Kiên cố có nghĩa là thời gian cũng không phôi pha, năm tháng không phôi pha, tình cảm không phôi pha, giàu nghèo không phôi pha, được mất không phôi pha, tốt xấu không phôi pha. Luôn luôn giữ cái tâm đó. Và chỉ cần mỗi ngày một chút, mỗi ngày một chút, mỗi ngày một chút thôi. Không cần phải là ngày thì làm cho cố sát vô, còn ngày thì chơi một cách phè phỡn quên hết. Không? Dạ. Thì đó là tất cả những gì mà muốn chia sẻ với đại chúng. Hy vọng rằng thời gian luôn luôn là liều thuốc quý để chúng ta xoa lấp hết tất cả những cái gì mà mình cảm thấy bức xúc trong cuộc đời, cảm thấy không hạnh phúc trong cuộc đời, cảm thấy đau khổ trong cuộc đời. Và xin thưa là khi nào mà chúng ta bỏ xuống á, thì lúc đó nó mới nhẹ. Còn khi chúng ta cầm nắm á, thì lúc đó nó sẽ nặng hơn trên con đường mình đi. Nhớ cho, nếu chúng ta muốn đi thanh thản thì hãy bỏ hết nó xuống mà đi. Còn ngày nào chúng ta còn nắm á, thì ngày đó chúng ta còn đau khổ. Tôi kể một câu chuyện nữa để kết thúc. Đại chúng có ai biết bắt khỉ không? Bẫy khỉ. Bẫy khỉ có nghĩa là đặt cái bẫy để bắt con khỉ á. Bẫy khỉ chưa nghe hả?
Chưa nghe, rồi.
Chưa nghe bao giờ?
Chưa bao giờ,
chưa bao giờ nghe. Dạ. Người ta bắt khỉ bằng cách là lấy cái trái dừa đó, khi người ta khoét một cái lỗ thật là nhỏ, lỗ nhỏ thôi, sau đó họ bỏ cái đồ ăn ở phía trong của trái dừa đó, làm cho nó thơm lên. Thì khi con khỉ nó xuống thì nó thấy cái dừa, nó ngửi cái mùi thơm á, thì nó mới thò tay vô nó bóc. Thì khi nó thò tay vô nó bóc cái đồ ăn ở trong đó rồi thì nó nắm, nó kéo ra không có được. Phải không? Khi mà nó thò vô thì cái lỗ nhỏ nó phải thò vô được để nó bóc cái đồ ăn để nó ra. Nhưng mà khi nó bóc cái đồ ăn rồi thì nó không có lấy ra được, tại vì cái tay nó lúc này nó bự hơn cái lỗ rồi, nó không rút ra được. Thì lúc đó người ta chỉ cần tới bắt con khỉ đi thôi. À, tại vì cái tay vừa đã được cột rồi. Đấy. Thì những cái con khỉ ở ngoài nó mới nói chứ: mày thả tay ra đi thì mày sẽ rút cái tay ra được thôi, để mà mày chạy chứ. Nhưng mà con khỉ này nó đâu có nghe đâu, nó cứ vẫn nắm lấy đó mà làm sao chạy được nữa. Thì xin sư đại chúng, qua cái hình ảnh bắt khỉ đó hay là bẫy khỉ đó, thì chúng ta thấy được rằng trong cuộc đời này cũng vậy đó. Sở dĩ mà mình bị vướng bận, mình đau khổ trong cuộc đời này là do mình cầm nắm. Mỗi khi mình bỏ ra được rồi hết mọi thứ thì mình sẽ thảnh thơi mà ra đi. Cho nên những tay của Đức Phật, tay của Bồ Tát thường là không có ai nắm cầm cái gì hết, toàn là buông xả hết thôi. Dạ, thì hình ảnh đó cho chúng ta thấy được rằng con khỉ nó cũng giống mình lắm. Mình hay cầm nắm mọi thứ trong cuộc đời này, và mình hay dang cái đôi tay mình rộng ra để ôm ấp mọi thứ lắm. Xin thưa là tới một ngày nào đó mình cũng phải bỏ hết. Thì nếu như được thì chúng ta bỏ từ từ, bỏ lần lần. Và cái gì sẽ bỏ thì mình sẵn sàng bỏ, để rồi mình sẽ ra đi trong cuộc đời này một cách nhẹ nhàng và thảnh thơi. Thì hy vọng rằng đại chúng sẽ giữ cái tâm niệm Bồ đề tâm luôn tăng trưởng, luôn luôn hướng chí đến Phật để cầu mong sự giải thoát. Và sự giải thoát đó là giải thoát ngay bây giờ, chứ không phải đợi ngày mai, ngày mốt, năm sau, năm tới. Không đợi là lúc tôi già rồi tôi mới tu. Và tu kia không có phải là chỉ có đọc kinh niệm Phật mới gọi là tu, mà tu trong từng hơi thở, từng lời nói, từng cử chỉ và trong từng ý nghĩ. Khi mà anh thương người ta rồi thì anh không thể nào muốn hại người ta được, và phải thương thật lòng. Dẫu cho đại chúng không ai biết hết, nhưng mà trong cuộc đời này có một người là mình sẽ biết. Dẫu cho chuyện gì chúng ta giấu kín, vùi lấp, sống để bụng, chết mang theo, không ai biết hết, nhưng mà có một người biết, đó là lương tâm của mình. Thì đại chúng đừng làm chuyện gì mà ảnh hưởng tới lương tâm của mình, để rồi chúng ta đi qua trong cuộc đời này nó thảnh thơi, nó nhẹ nhàng mà không bị gì cả. Còn nếu như đã lỡ trong cuộc đời này có làm gì đó với ai, thì xin thưa đại chúng, sám hối là phương pháp hay nhất. Sám hối có nghĩa là ăn năn lỗi trước, chừa bỏ lỗi sau, từ nay về sau không dám làm vậy nữa. Giống như là khi mà cha mẹ mà bắt con nằm lên để đánh á, chắc ở đây không có đâu, hồi nhỏ thì bị đánh hoài. Nằm lên đánh thì hứa cái gì? Dạ, từ nay về sau con không dám làm vậy nữa. Thì sám hối với Phật cũng vậy, từ nay về sau đừng làm như vậy nữa. Và trong cuộc đời này, như Đức Phật dạy, hai hạng người cao quý. Một đó là không phạm, người không phạm bất cứ một lỗi nào cả. Mà chắc ngồi đây không biết có ai không phạm lỗi gì không biết. Chắc không đâu hả? Ai cũng có phạm hết, ai cũng có phạm, phạm nhiều hay phạm ít thôi. Dạ, ai cũng có phạm hết. Cho nên hy vọng là cái phương pháp sám hối để chúng ta tiêu trừ cái nghiệp chướng. Và xin thưa, ai cũng phạm hết trơn á. Dạ, thì mình đâu có cái gì là mắc cỡ, phải không? Mình đâu có cái gì là tự ti, phải không? Tại vì trong chúng ta đều là những người với nhau hết. Quan trọng ở chỗ là lúc mà mình vấp ngã rồi, mình biết đứng dậy ngay cái chỗ mình vấp ngã đó và tiếp tục đi tiếp. Còn nếu như những người nào không đi, những người nào không dám đi tiếp, thì cũng giống như những người không có đôi chân, chỉ què quặt lê lết trong dòng đời. À, cầu nguyện cho tất cả đại chúng chân cứng đá mềm để tiếp tục hành trình trên con đường đi tới cõi Phật và đi tới sự đạt đạo ngay trong cuộc đời này. Xin cảm ơn tất cả đại chúng. Và Phật kính mời đại chúng chắp tay. Dạ, A Di Đà Phật. Dạ, và đại chúng đứng dậy. Dạ.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền vô tận.
chúng và chúc cho đại chúng có một giấc ngủ an lành. Dạ, A Di Đà Phật.